học tập văn hóa truyền thống như thế nào? Tập 1A. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng ngày 28 tháng 5 năm 2014 tại giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, mời ngồi. Mọi người mời ngồi. Hôm nay chúng ta ở Malaysia tụ hội tại giảng đường Hoa Nghiêm. Chúng tôi hết sức hoan hỷ. Các đồng tu muốn tôi giảng một lần cho mọi người về đề cương học tập văn hóa truyền thống như thế nào. Việc này tôi chưa nghĩ tới. Tôi viết đề cương này là để cho các đồng tu bên Hán Học Viện tham khảo. Hán học đã đánh mất hơn 100 năm, khoảng 150 năm. Thời gian này mặc dù không dài lắm nhưng cũng không ngắn. Đánh mất hết sức nghiêm trọng. Bây giờ muốn khôi phục lại, quả thật có khó khăn nhất định. Hôm trước tôi tới Malaysia, tối hôm qua tụ hội với 6 tôn giáo lớn của vùng này, có buổi tụ hội ăn tối. Đại diện chính phủ có Phó Bộ trưởng Ngô. Tôi và ông ngồi với nhau. Ông nói với tôi một chuyện. Tâm tính người trẻ bây giờ rất lao xao, không có kiên nhẫn. Văn hóa truyền thống trên mạng có rất nhiều, nhưng không có ai muốn coi. Tức là người bây giờ hiếu động, thậm chí nói kiên nhẫn 3 phút cũng không có. Kể cả các bạn nhỏ, các em nhỏ trong trường mẫu giáo cũng học sự lao sao. Tôi nghe xong câu này thì rất cảm động. 10 năm trước, tôi sống ở Australia. Những giáo sư của Đại học Australia, chúng tôi cũng coi như là đồng nghiệp. Hiệu trưởng trong trường hy vọng tôi dạy vài tiết học cho các sinh viên. Lão giáo sư nói với tôi, ông nói, Pháp Sư, ngày lên lớp tốt nhất là chỉ giảng 15 phút thôi. Tôi nói, tại sao? Sau 15 phút thì học sinh không chuyên tâm nữa. ánh mắt của chúng ngoài cửa sổ nhìn đông nhìn tây, không thể chuyên tâm nghe nữa. Tôi nói, vậy các ông dạy thế nào? Ông phải dạy cho tôi. Ông nói, chúng tôi buộc phải hùa theo tâm lý học sinh, kể chút chuyện cười, khiến mọi người rất vui vẻ. Phương thức như vậy, tôi bước vào tiết học quả thật như vậy. Cách dạy này là sao? Cho nên tôi liền nhớ lại, hồi đó bản thân tôi cầu học. Năm đó, tôi 26 tuổi. Học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tiên sinh Phương, tôi chỉ biết thầy là người Đồng Thành. Hậu thế của họ Phương, hậu thế Phương Bao phái Đồng Thành. Những điều khác tôi đều không biết. Biết thầy là triết học gia, cho nên tôi đã viết một bức thư, đã viết một bài văn gửi cho thầy. Mục đích là hy vọng thầy đồng ý cho tôi tới Đại học Đài Loan dự thính tiết học của thầy. Bức thư này gửi đi, một tuần sau tôi nhận được hồi âm của thầy, bảo tôi tới nhà thầy thăm thầy. Chủ nhật, tôi liền tới ghé thăm nhà thầy. Sau khi gặp mặt, thầy rất khách sáo, đã hỏi tôi một số tình hình quá khứ, tình hình cuộc sống, cầu học. Tôi đều nói cho thầy nghe. Thời đại chúng tôi sống đó là thời đại khốn khó nhất, gặp phải chiến tranh Trung Nhật, 8 năm kháng chiến. Vì muốn trốn tránh chiến tranh mà chạy nạn, không sống cố định. 8 năm, tôi đi khắp 10 tỉnh Đại Giang, Nam Bắc, hoàn toàn là đi bộ. Cho nên trong đó 3 năm không có cơ hội đi học, cũng có nghĩa là thất học 3 năm. Tôi chỉ tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 học được nửa năm thì tới Đài Loan lại thất học tiếp, rồi không có cơ hội để đi học nữa. Nhưng hiếu học, sự tự tu, tôi chưa từng gián đoạn. Cho nên thầy Phương hỏi tôi, lời anh nói với tôi là thật sao? Tôi nói là thật. Em không dám gạt thầy. Thầy nói, thư anh viết, bài văn anh viết, sinh viên Đại học Đài Loan chúng ta không viết ra nổi. Cho nên thầy nghi ngờ. Tôi liền nói với thầy, mặc dù thất học nhiều năm như vậy, nhưng sách vở không vứt đi. Mỗi ngày đều đọc sách, thích đọc sách. Thầy liền nói với tôi, thầy nói trường học bây giờ, thầy không ra thầy, trò không ra trò. Nếu anh muốn tới trường nghe giảng thì anh sẽ rất thất vọng. Những lời này hồi đó tôi nghe không hiểu. Trường học sao lại có những hiện tượng này? Nói một cách khác, tinh thần hiếu học của học sinh đã suy thoái rồi. Tiểu học, trung học nghiêm chỉnh học hành vì phải thi vào trường. Tiểu học vì thi lên trung học, trung học vì thi lên đại học, đại học không cần thi nữa. Khi học tới đại học thì giải đãi, đợi lấy văn bằng. Số học sinh thật sự chuyên tâm học hành không nhiều. Điều này sau này tôi hiểu ra. Giáo viên không phải không dạy, mà là học sinh không học. Giáo viên dạy uổng công uổng sức. Cho nên tôi đã nghĩ tới tình trạng giáo viên Đài Loan hồi đó tương đương với Australia bây giờ. Tại sao giáo viên vẫn phải lên lớp? Vì muốn nhận tiền lương về nhà sinh sống. Đây là nghề nghiệp của họ. Học sinh tại sao phải lên giảng đường? Vì muốn lấy bằng. Không chuyên tâm học nữa. Cho nên giáo viên không phải dạy thật. Mỗi người đều có nhu cầu. Mỗi người đều thỏa nguyện của mình, đều rất hoan hỷ. Giáo dục trầm luân tới tình hình này. Chuyện của 63 năm trước, bây giờ cách một giáp. Phong khí, học phong suy thoái. Chúng ta có thể cảm nhận được. Hồi đó tôi nghe thầy nói vậy, đây là hoàn toàn từ chối rồi, cho nên cảm thấy rất đau lòng. Tuổi tác dần dần lớn thêm, cơ hội muốn học cũng không còn nữa. Được sự yêu thương của tiên sinh Phương nói với tôi, anh thật sự muốn học. Chủ nhật hàng tuần tới nhà tôi. Tôi dạy một tiết 2 tiếng đồng hồ cho anh. Sáng chủ nhật 9 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi. Phải tới đúng giờ. Thầy đã giảng cho tôi một bộ khái luận triết học. Tổng cộng có 5 đơn vị. Một đơn vị sau cùng là triết học kinh Phật. Hồi đó tôi hết sức kinh ngạc. Tôi nói Phật giáo là tôn giáo, hơn nữa là đa thần giáo. Điều này có nghĩa là gì? Tôn giáo cao cấp chỉ có một thần, một chân thần. Phật giáo cái gì cũng bái. Đa thần giáo, phím thần giáo, trong tôn giáo xếp hạng là tôn giáo thấp cấp. Sau đó lại có triết học. Tôi cũng hiếu kỳ mà hỏi, không hiểu. Thì Phương nói với tôi, tôi nói anh còn trẻ, anh không biết. Thầy nói Thích Ca Mâu Ni, đây là lúc đầu thầy giới thiệu cho tôi. Thích Ca Mâu Ni là triết học gia vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi chưa từng nghe nói qua. Đây là lần đầu tiên nghe thầy nói. Thầy nói triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Học Phật là sự tận hưởng cao nhất của cuộc đời. Thầy đã dạy tôi như vậy. Vì tôi lên lớp là ở phòng khách nhỏ trong nhà thầy. Thầy trò chỉ có hai người chúng tôi, không có người khác. Tôi đã hết sức để ý. Trong phòng sách, trên bàn của thầy đặt những thứ gì? Vì bộ Khái Luận Triết Học này cũng học mất cả mấy tháng. Cho nên tôi rất để ý. Bàn trong phòng sách của thầy thật sự không sai. Trên bàn nhất định phải có kinh Phật. Trước giờ chưa từng phát hiện trên bàn của thầy không đặt kinh Phật lần nào. Đó có nghĩa là sao? Thầy làm thật, thầy không phải gạt tôi. Thầy thực sự học. Cho nên chúng tôi từ khóa trình này mới thực sự nhận thức bản lai diện mục của Phật giáo. Phật giáo thừa nhận có thần, có thiên thần, có địa thần, có quỷ thần. Thừa nhận những điều này, nhưng địa vị của thần và người là bình đẳng. Thiên thần có thể cao hơn chúng ta một chút, phước báo lớn một chút, thông minh một chút. Quỷ thần thậm chí còn không bằng người. Cho nên thần không phải chủ tạo vật. Thần và người là bình đẳng, là lục đạo chúng sanh, một trong sáu đường. Nói một cách khác, từ lục đạo, mỗi người chúng ta quá khứ đều đã từng làm thiên thần. Đường nào trong sáu đường cũng đã đi qua. Thiên đường cũng ở qua, địa ngục cũng sống qua, cõi nào cũng ở qua hết. Lần này tới cõi người rồi. Cho nên nó là bình đẳng. Phật có quyền lực can thiệp những sự vật trời người này không? Không thể. Cũng không cần thiết. Chúng sanh sáu cõi là bình đẳng. Phật rốt cuộc là gì? Danh từ này là từ tiếng Phạn Ấn Độ dịch âm qua. Ý nghĩa của nó là người giác ngộ, gọi là giác giả. Bất luận ở cõi nào, ở cõi trời, ở cõi người, ở cõi súc sanh, đã thực sự giác ngộ đều có thể gọi là Phật. Người trời giác ngộ, ba đường ác cũng có giác ngộ sao? Có. Ít, hết sức hiếm có. Không thể nói không có. Tất cả chúng sanh nhân duyên khác nhau. Vũ trụ vạn vật từ đâu mà tới? Trong Phật Pháp nói rất rõ ràng. Phật thường nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là nói thập Pháp giới y chánh trang nghiêm đều là từ ý niệm chúng ta sanh ra. Trong Kinh Phật không có nói Thượng Đế tạo ra, thần tạo ra, không có. Cũng không phải Phật tạo ra. là ý niệm của bản thân chúng ta biến hiện ra. Ý niệm của chính mình, khái niệm này, thật sự chúng ta rất mơ hồ, không rõ ràng. Trong kinh điển nói rất rõ ràng, chúng ta đọc sách không đủ, không đọc thấy. Cho dù đọc thấy rồi, cũng tâm ý lơ là mà bỏ qua nó. Chúng tôi tiếp nhận giáo huấn của Tiên Sinh Phương, biết Phật giáo là đại học vấn. Cả đời chính thầy đã hạ công phu rất lớn vào đây, đã dùng thời gian rất dài, dần dần từ từ làm rõ ràng, làm sáng tỏ, khẳng định Đại Thừa là lên tới cực điểm của triết học. Cũng có nghĩa là những mệnh đề không giải quyết được trong khoa học triết học ngày nay, những thứ này trong Phật Pháp Đại Thừa đều có. Cho tới 20 năm gần đây, các học gia lượng tử lực học đã làm rõ ràng hiện tượng vật chất. Người bình thường nói là bí mật của vũ trụ. Họ đã vén mở bí mật này. Vấn đề này đã được giải quyết. Hiện tượng tinh thần là gì? Hiện tượng tự nhiên là gì? Đây là ba vấn đề lớn trong khoa học triết học. Trong Phật Pháp cũng là ba vấn đề lớn này. Ba vấn đề lớn này trong Phật Pháp đã nói rất tường tận, rất rõ ràng. Khoa học 400 năm nay, đời này tiếp nối đời khác, đang không ngừng tiến bộ, đang nâng cao. Tới thời đại này, vật chất được vén mở. Vật chất là gì? Vật chất là giả, không phải thật. Trong Kinh Kim Cang nói, những gì có tướng đều là hư vọng. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái tâm này là nói về ý niệm. Nói một cách khác, ý niệm làm chủ vũ trụ. Tất cả hiện tượng vật chất được sanh ra từ ý niệm. Điều này đã được khoa học gia ngày nay chứng minh rồi. Cho nên những nhà khoa học này hết sức bái phục Phật Pháp. Tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật vào thời đại đó không có khoa học? Tại sao Ngài đối với những vấn đề này nói được chi tiết như vậy, rõ ràng như vậy, nói còn thấu triệt, còn viên mãn hơn cả khoa học? Cho nên nghi ngờ con người có lẽ có một loại bản năng. Cách nói này gần với điều Phật đã nói là thật vậy, bản năng. Hiện tại chúng ta đã đánh mất bản năng này. Bản năng là cái gì? Là định. Giới định huệ. Tu học Phật Pháp là tu cái gì? Toàn là tu định. Tuyệt đối không phải nói thiền tông tu thiền định. Những tông phái khác thì sao? Tám vạn 4000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là đường lối. Môn là con đường. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông thời Đường, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh là như thế nào? Quay về tự tánh. Tự tánh là gì? Tự tánh không phải là gì hết. Tự tánh không thiếu cái gì hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Câu nói này đã bao gồm hết cả vũ trụ. Tự tánh là bản tánh của chúng ta. Lão Tổ tiên Trung Hoa cũng rất ghê gớm. Phật giáo trước khi truyền tới Trung Hoa đã nói rằng bản tánh bổn thiện. Câu này người đời sau đã viết nó trong Tam Tạng Kinh. Câu đầu tiên trong sách dạy các em nhỏ sơ học, nhân chi sơ tính bổn thiện. Cái thiện này không phải thiện trong thiện ác. Cái thiện này là lời tán dương. Bạn tánh thật tốt quá. Tốt tới nỗi không có chữ viết, ngôn từ nào có thể hình dung nó. Chỉ dùng một chữ thiện này để hình dung. Trong Kinh Phật có giải thích, đem nó chia thành ba loại lớn. Thứ nhất là trí huệ. Trí huệ là trong bản tánh vốn có, không phải tới từ bên ngoài. Nói một cách khác, tới từ bên ngoài quý vị không học được, phải từ bên trong. Bản tánh tức là chân tâm. Chúng sanh trong thập pháp giới, phạm vi này hết sức rộng lớn. Tâm sở dụng đều là giả. Vọng tâm không phải chân tâm. Chân tâm đi đâu rồi? Chân tâm đang hiện tiền, chỉ là quý vị không dùng nó. Tại sao? Vọng tâm là từ chân tâm biến hiện mà ra. Rời khỏi chân tâm sao có vọng tâm được? Cho nên chân tâm ở đây quý vị không biết dùng. Ở đâu? Ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý niệm, ở những chỗ này. Phật dùng mắt để nhìn, Ngài dùng chân tâm để thấy. Vậy còn chúng ta? Chúng ta dùng vọng tâm để thấy. Chân vọng làm sao phân? Chân tâm không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm động niệm. Giống như cảnh giới tướng bên ngoài tấm gương, chiếu soi hết sức rõ ràng, hết sức sáng tỏ. Đó là tự tánh thấy, tức là chân tâm thấy. Chúng ta thấy rồi thì sao nữa? Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó là vọng tâm. Đó không phải chân tâm. Trong chân tâm không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Cho nên 8 vạn 4 ngàn pháp môn bao gồm tất cả các pháp trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, trong đó chỉ cần quý vị thấy sắc, nghe âm, không khởi tâm động niệm, quý vị đã làm Phật Đà, quý vị thành Phật rồi. Quý vị khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, thì quý vị làm Bồ Tát. Quý vị khởi tâm động niệm, còn có phân biệt, không có chấp trước, thì quý vị làm A-la-hán. Nếu như thấy sắc, nghe âm, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước hết thảy đều có, thì quý vị làm phàm phu lục đạo. Là một việc như vậy. Chúng ta sẽ hiểu được cổ thánh tiên hiền Trung Hoa chúng ta không đơn giản. Không thể nói họ là Phật, chắc chắn là Bồ Tát. Đây là điều mà chúng ta có thể cảm nhận được. Họ cầu từ bên trong, không cầu từ bên ngoài. Giáo dục truyền thống Trung Hoa, giáo dục văn hóa, chúng ta tin là ít nhất cũng có một dạng 3.000 năm. Không thể nói không có chữ viết thì không có văn hóa. Điều đó nói không thông. Văn hóa ở trước chữ viết. Văn hóa sống nhờ vào dạy học. Cho nên người Trung Hoa từ xưa họ biết dạy, biết cách dạy học, biết cách giáo dục. Lão tổ tiên dạy người, dạy chúng ta làm sao làm người. Chúng ta nhìn thấy căn bản của văn hóa truyền thống Trung Hoa, quy nạp đó lại, không nằm ngoài tứ khoa, bốn khoa mục. Hết sức đơn giản. Thứ nhất là ngũ luân. Ngũ luân là 20 chữ. Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. 20 chữ này, khẩu truyền, đời này truyền đời khác, truyền 10 vạn năm cũng sẽ không truyền sai. Nó rất đơn giản, họ sẽ không quên. Hàng ngày đều tiếp xúc. Ngũ luân là đạo. Người Trung Hoa nói đạo đức, ngũ luân là đạo. Đạo là gì? Quy luật đại tự nhiên. Không phải do người nào phát minh, không phải do người nào sáng tạo. Không phải. Quy luật tự nhiên chính là như vậy. Tùy thuận quy luật tự nhiên gọi là hành đạo. Không trái nghịch quy tắc tự nhiên chính là đức. Đức nêu ra 5 chữ chính là ngũ thường, thường là vĩnh hằng bất biến. 5 đức này: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Quý vị coi 5 chữ, 25 chữ này có truyền sai được không? Không thể nào. Đằng sau có tứ duy bát đức là người sau thêm vào. Tứ duy là Quảng Trọng nói. Quảng Trọng cùng thời với Khổng Tử, sớm hơn Khổng Tử. Đại khái Quảng Trọng là thế hệ cha của Khổng Tử. Ông ấy nói: trị quốc, bây giờ nói quản lý xã hội, quản lý quốc gia, lý luận và phương pháp quản lý. Ông ấy nêu ra 4 chữ: lễ, nghĩa, liêm sĩ, gọi là tứ duy. Tứ duy bất trương, quốc nải diệt vong. Đây là ông ấy phò tá Tề Hoàn Công. Cửu hợp chư hầu, nhất khuôn thiên hạ. Cửu hợp chư hầu chính là hội nghị quốc tế bây giờ. Họ đã tổ chức 9 lần hội nghị đồng minh quốc tế, đã làm hết sức thành công. Đây là nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn thời cổ đại. Bác Đức thì lại sau nữa, có lẽ là sau thời chiến quốc, Tần Hán lúc này đã nêu ra hiếu đệ trung tín, nhân ái hòa bình. Đây là bốn trụ cột của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Lý niệm, phương pháp này siêu việt thời không. Người 3.000 năm trước phải tuân thủ. Ngày nay 3.000 năm sau vẫn phải tuân thủ. Hậu thế 3.000 năm sau vẫn phải tuân thủ. Nếu họ không tuân thủ, họ sẽ gặp tai nạn. Nếu họ tuân thủ, họ sẽ có phước, sẽ rời khổ, được vui. Đây là gì? Đây là trí huệ, đây là chân lý. Vĩnh hằng bất biến. Ở Trung Hoa, người Trung Hoa rời khổ, được vui. Ở nước ngoài, người nước ngoài rời khổ, được vui. Ai học được rồi, họ sẽ rời khổ, được vui. Xã hội của họ sẽ an tường. Gia đình của họ sẽ hạnh phúc. Đây là chân lý. Nó từ trong chân tâm biến hiện mà ra, không phải từ vọng tâm. Vọng tâm sanh phiền não, chân tâm sanh trí huệ. Vọng tâm sanh quả khổ, chân tâm sanh niềm vui. Điều này chúng ta phải hiểu. Thế giới ngày nay vấn đề xuất hiện rồi, hơn nữa hết sức nghiêm trọng. Tối hôm qua, tụ hội 6 tôn giáo lớn, tôi ngồi bên cạnh Bộ trưởng Ngô. Bộ trưởng nói với tôi, ông nói, người trẻ bây giờ không có lòng kiên nhẫn. Chỉ có mấy phút, đại khái là chỉ có nhiệt huyết 5 phút. Mười mấy năm trước tôi ở Australia, một số giáo sư Australia nói với tôi, học sinh lên lớp, nghe giảng, tinh thần chỉ có thể tập trung khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì không còn nữa. Bây giờ đã qua mười mấy năm. Bộ trưởng nói với tôi chỉ còn lại 5 phút. Quý vị coi, từ 15 phút biến thành 5 phút. Người bây giờ tâm không định, lao sao? Cho nên dùng phương pháp gì để nó định lại? Đây là điều những người làm công tác giáo dục đang nghĩ. Nghĩ không ra. Nghĩ ra rồi cũng làm không được. Nguyên nhân gì? Sự phát triển cao độ của khoa học kỹ thuật đều đang phát triển nhanh chóng. Các em phải theo kịp. Các em không cam tâm lùi lại phía sau. Đây là do khoa học dẫn dắt sự lao sao. Chúng ta phải hiểu rõ. Ông mở máy tính ra cho tôi coi. Tìm Pháp Sư Tịnh Không, ông nhấn xuống một cái. Tất cả tài liệu đều ở trong đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trước đây chưa từng thấy. Bây giờ phát triển tới điện thoại. mỗi cái điện thoại đều có thể coi được tất cả video ở trong máy tính. Quả là đáng sợ. Tôi lần đầu tiên, 88 tuổi lần đầu tiên, nhìn thấy những tài liệu này của máy tính. Cho nên khi các em xem, nhìn thấy cái này, liền nhấn vào cái kia. Rồi lại nhấn vào cái nọ. Các em toàn bộ đều tìm trong đó. Các em không thể nào ở trên một màn hình dừng lại 5 phút làm không được. Thời gian lưu lại lâu nhất là khoảng 3 phút. Các em nhất định phải đổi đài. Cho nên, thông tin ở trong tin tức, những chữ viết này phải bắt các em coi hết trong 3 phút. Các em sẽ đổi đài khác. Quý vị bảo các em đợi lâu hơn, các em không kiên nhẫn. Hậu quả của việc này rất là đáng sợ. Tốc độ cao sẽ khiến trái đất bị hủy diệt. Cho nên cổ nhân Trung Hoa dạy người chậm chậm, tất cả đều phải từ từ. Quý vị coi gia thư của tiên sinh Tăng Quốc Phàn, gia huấn của ông giáo dục con em mình, ngôn ngữ cử chỉ đều phải chậm rãi, vững chãi, không thể có biểu hiện tâm khí lao xao. Người vững chãi, trầm lắng, có trí huệ, lao xao chắc chắn sanh phiền não. Tại sao ngày nay khó như vậy? Sự vững chãi, an tường của người xưa, từ nhỏ đã bồi dưỡng được, họ tập thành thói quen. Ai dạy họ? Cha mẹ họ dạy họ. Người nhà của họ dạy họ. Làm gương cho họ coi. Cho nên, từ nhỏ họ đã coi hiểu rồi. Họ chưa nhìn thấy sự lao xao. Chưa nhìn thấy sự không yên tĩnh. Tức khi lớn lên, họ tập thành thói quen. Những nơi chốn lao xao, họ sẽ xa rời. Họ sẽ không tới tiếp cận. Đây là gốc rễ lớn của việc đọc sách cầu học làm học vấn. Phật giáo truyền tới Trung Hoa 2000 năm. Phương pháp trị học của Phật giáo, người Trung Hoa hoàn toàn tiếp thu. Nho đã tiếp thu rồi, Đạo đã tiếp thu rồi. Thậm chí các phái cửu lưu cũng đều tiếp thu rồi. Phương pháp của chúng là giới định huệ. Giới là quy củ. Phải giữ quy củ. Giữ quy củ, quý vị liền đắc định. Sau khi đắc định thì có thể khai trí huệ, tức là khai ngộ. Cho nên sự dạy học 2000 năm nay, người thầy dạy học sinh lấy cái gì làm chủ yếu? Chính là khai ngộ. Đề ra lý niệm học tập. Lý niệm cầu học. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Một môn dễ dàng đắc định, không khiến quý vị phân tâm. tức là học làm chuyên gia trước, sau đó mới cầu bát đại tinh thâm. Phải chuyên trước. Người Trung Hoa làm học vấn giống như trồng cây vậy, gốc rễ của cây đại thụ này phải cắm chắc. Sau này, cây này cành lá mới xum xuê được. Người nước ngoài làm học vấn như kim tự tháp, bên dưới rất rộng, rất nhiều. Tới sau cùng là đỉnh nhọn. Lấy được học vị tiến sĩ là đỉnh nhọn. Cái đỉnh nhọn đó, tới đó là ngừng rồi, không thể lên tiếp được. Họ lên không được. Trung Hoa không như vậy. Trung Hoa cái này về sau, càng về sau càng rộng, càng về sau càng lớn. Đời đời không nguôi, nó còn phát triển lên. Còn sống. Hai ví dụ này của người xưa rất hay, so sánh rất hay. Đồ của Trung Hoa là sống, của nước ngoài là chết. Nó có cục hạn. Hơn nữa, nó còn để di chứng. Cái này của Trung Hoa không có cục hạn, cũng không có di chứng. Cho nên nhất định phải biết đồ của Trung Hoa tốt, phải nhận thức Trung Hoa. Chúng ta không nhận thức Trung Hoa thì rất tội nghiệp. Lần này tôi ra ngoài mấy ngày, hình như 3 ngày trước, nhận được một tập tài liệu của một đồng tu gửi cho tôi. Tập tài liệu này, nội dung là cuộc nói chuyện quan trọng trong 3 bộ trứ tác của tiến sĩ Thoi Bi. Khi ông từ 78 tuổi tới 84 tuổi, liên hệ tới thế kỷ này của chúng ta, cũng liên hệ tới văn hóa truyền thống Trung Hoa của chúng ta. Đã nói hết sức hay. Chúng ta biết tiến sĩ Thoi Bi qua đời hồi 85 tuổi. Một năm trước khi ông qua đời, hết sức có giá trị. Tri nhận của ông về văn hóa Trung Hoa khoảng trong 100 năm nay, cả thế giới không tìm được người thứ hai. Ông khẳng định giải quyết vấn đề xã hội thế giới của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa Trung Hoa. Ông đã khẳng định như vậy. Hơn nữa, nêu ra rất nhiều suy nghĩ của ông. Những suy nghĩ này, nếu như thực sự thực hành, thực hiện, làm được, nhân loại thực sự sẽ có phước. Trái đất ít nhất có thể hưởng thêm 1.000 năm thịnh thế. Thịnh thế này không phải của quốc gia, không mang tính cục bộ, là của cả trái đất. Nhưng những cách nói này của ông, người châu Âu không tiếp nhận. Tôi viếng thăm Luân Đôn 2 lần, đã tổ chức buổi giảng tọa với sinh viên khoa Hán học trong đại học của họ, tọa đàm giao lưu. Một số giáo sư họ tham gia. Tôi đã từng đem vấn đề này ra, thỉnh giáo họ. Tôi nói, điều Thôi Bi nói, quý vị có đồng ý không? Không có ai trả lời tôi. mọi người nhìn tôi cười. Nụ cười rất đáng yêu, có điều không nói gì. Tôi đợi cả nửa ngày. Ngược lại tôi nói, không lẽ lời của tiến sĩ Thoi Bi sai rồi sao? Cũng không ai nói gì. Sau cùng ép tới nỗi tôi phải nói. Tôi nói, nếu như quý vị đem câu này ra hỏi tôi. Tôi nói, tôi hết sức khẳng định, không hề nghi ngờ gì nói với quý vị. Lời của tiến sĩ Thoi Bi là chính xác. Chúng ta nếu như tin được, nếu có thể y giáo phụng hành, thế giới này sẽ trở lại hòa bình. Nếu như sự giáo dục này đạt tới cực điểm, nhân loại trên trái đất này xây dựng kiến hòa đồng giải, nhân loại toàn thế giới là người một nhà, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác với nhau, trái đất đầy mỹ mãn biết mấy. Đó là gì? Chính là thế giới cực lạc, chính là thiên đường thiên quốc đã xuất hiện trên trái đất. Đây là người thật sự có trí huệ, người thật sự có tâm từ bi. Lời của ông nói không sai. Tại sao quý vị không dám thừa nhận? Bởi vì quý vị nghi ngờ, không dám phủ định. Danh tiếng của Thoi Bi quá là lớn, không dám tùy tiện phê bình ông. Quý vị nghi ngờ, tôi có thể hiểu được. Tôi là người Trung Hoa. Điều ông tán thán là Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa tốt như vậy, tại sao người Trung Hoa không cần? Điều này đáng để quý vị nghi ngờ. Điều này không thể trách quý vị được. Thôi Bi tại sao không nghi ngờ? Ông hiểu quá rõ về lịch sử Trung Hoa. Lịch sử văn hóa mấy ngàn năm của Trung Hoa, ông tìm hiểu rất thấu triệt. Người Trung Quốc bây giờ tại sao vứt bỏ văn hóa truyền thống không cần nữa? Có nguyên nhân lịch sử cận đại của nó. Quý vị đem nó làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Quý vị cũng sẽ không trách họ nữa. Nói một cách khác, người Trung Quốc khi nào quay đầu, khi nào nhận tổ quy tông, họ sẽ khởi lên. Cho nên phải làm nghiên cứu sâu sắc. Năm ngoái, tôi viếng thăm Sở Nghiên cứu Hán học Paris. Đối với lý niệm Hán học châu Âu và phương pháp của họ, coi như đã làm rõ. Họ nghiên cứu Hán học là đem những thứ này coi như lịch sử văn hóa cổ đại. Nghiên cứu văn hóa cổ đại, mô thức sinh hoạt cổ đại đã thoát ly với cuộc sống hiện đại của chúng ta. Họ cho rằng không có liên hệ với hiện đại. Đây chính là tri thức. Nó không phải trí huệ. Chúng tôi cũng giới thiệu với họ, chúng tôi muốn xây một hán học viện ở Malaysia. Họ liền hỏi tôi, họ nói cách dạy của ngài thế nào. Tôi liền nói với họ, tôi nói ngày nay xã hội động loạn, tai nạn liên tục. Chúng ta phải cứu giảng ra sao? Văn hóa truyền thống Trung Hoa, như Thoi Bi đã nói, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp thu, có thể lý giải. Ông nói rất chính xác, chúng ta cố gắng phát triển theo phương hướng này, nhất là bộ Quần Thư Trị Yếu này của Đường Thái Tông. Đây là cái gì? Là tinh hoa trong tinh hoa, văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông đã soạn ra đó, giúp đỡ sự lành mạnh của thân tâm cá nhân chúng ta, giúp đỡ gia đình chúng ta mỹ mãn, giúp đỡ sự nghiệp chúng ta thuận lợi, giúp đỡ xã hội chúng ta an định, giúp đỡ thế giới chúng ta hòa bình. Nó thật có tác dụng. Họ nghe thấy tôi nói những điều này, họ cũng ngẩn ngơ. Họ nói, bây giờ cũng có tác dụng sao? Tôi nói, có tác dụng. Tôi nói, chúng tôi đã làm thí nghiệm. Không chỉ tôi nói, chấp hành trưởng Ngô của chúng ta cũng cùng tôi tham gia. Tôi nói, mời ông tới làm báo cáo cho quý vị. Ông đem điều này thực hành trong doanh nghiệp của mình, làm quản lý doanh nghiệp. Hết sức thành công. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.